Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Trong buổi chiều hôm nay, Thầy gửi đến quý vị đề tài vượt qua năm lo sợ, phát triển năm quy luật. Khi con người trỗi dậy các nỗi lo sợ đó, thì quy luật có thể có con người đó là bạo lực. Chẳng hạn như kẻ trộm cắp khi bị phát hiện sẽ có các hành động bạo lực để tự vệ, mà trong thâm tâm không hề muốn. Trong thực tiễn thì người nào bị nỗi lo sợ chi phối, người đó không thể phát huy được các quy luật tỏa ra từ thân và tâm của mình. Thầy sẽ trích dẫn hai đoạn trong văn học Abhidhamma, tức phần luận tạng, một trong ba kho tàng chân lý Phật. Luận tạng hiểu đông nam đó là kho tàng triết học, đó là tập hợp những tác phẩm và việc sắp xếp bố cục chủ đề phân loại của nó đó, dựa vào các dấu nội dung và chủ yếu là đào sâu về phương diện triết lý và tâm lý học. Trong hai phần mà sẽ được dẫn ra sau đây đó, chúng ta thấy được những tác hại của nỗi lo sợ mà tuổi trẻ thường bị dướng kẹt vào. Và khi vượt qua được năm nỗi lo sợ, công việc còn lại của chúng ta là phát huy năm năng lực lớn. Trên tinh thần đó, các bạn cùng suy gẫm nội dung như sau. Phần 1, vượt qua năm lo sợ. Thầy trích dẫn bộ phân tích Vipanga 1379, phần kinh tạng Bali.
Trong phần này đó có năm nỗi lo sợ mà giới trẻ đang trong quá trình lập nghiệp thường bị dướng kẹt vào. Những người bắt đầu vào tuổi trung niên và thậm chí đang ở lứa tuổi lão niên, nếu không biết tu học đó, vẫn tiếp tục bị chi phối bởi năm nỗi sợ hãi đó. Điều 1, lo sợ về nghề nghiệp. Có người sợ đủ thứ về nghề nghiệp. Thứ nhất là sợ rằng mình không có cơ hội được tuyển dụng đầu vào trong quá trình huấn luyện nghề. Tại Việt Nam, các học sinh vất vả hơn so với học sinh ở nước ngoài. Vì ở các nước phương Tây, sau khi tốt nghiệp cấp 3, các cháu học sinh được tuyển thẳng lên đại học, không trải qua kỳ thi tốt nghiệp, không trải qua kỳ thi chuyển cấp. Cơ hội rộng mở đón chào họ. Còn các cháu học sinh tại Việt Nam đậu thi tốt nghiệp rồi phải thi chuyển cấp từ cấp 3 sang đại học. Các trường Việt Nam quá nhỏ, bé, tiện ích không đầy đủ, cho nên tỷ lệ đánh rớt đầu vào đó quá cao. Đã có khoảng 5 năm thầy tổ chức tư vấn mùa thi và luyện thi về phương diện tâm lý, sức khỏe, và tâm linh. Thầy thấy rất rõ nỗi lo lắng này ở các bạn trẻ. Từ đó dẫn đến nhận thức là học tài thi phận. Bình thường có thể học rất giỏi, nhưng mà đến mùa thi, phạm vi thi cử quá rộng, rồi thiếu định tĩnh, lo lắng, căng thẳng, ức chế tâm lý, cộng với mất ngủ chừng vài ba ngày thôi, thì đến lúc thi đó có thể bị rớt. Đó là chưa nói đến áp lực mà cha mẹ, người thân vô tình tạo ra. Chẳng hạn như có nhiều cha mẹ quá khó tính, nói rằng gia đình chúng ta truyền thống về giáo dục rất cao, ai cũng đỗ đạt thủ khoa, mùa thi năm nay đó nếu con không đậu rồi con đánh mất truyền thống cao quý của gia đình. Thực tế thì giới trẻ có bận tâm gì đến truyền thống gia đình gì đâu. Nếu đậu điểm cao thì cũng chẳng có giá trị gì, vì truyền thống gia đình có sẵn rồi. Mà lỡ mà bị rớt cái là bị đổ hết trách nhiệm, tội lỗi lên đầu mình. Đó là sự thiếu tâm lý trong việc đặt ra các chỉ tiêu. Đặc biệt ở Hàn Quốc á, các bậc cha mẹ thường khuyên con đó, nếu năm nay con thi đậu từ hạng nhất đến hạng 10, ba mẹ cho con giải phẫu thẩm mỹ răng, giải phẫu thẩm mỹ má, rồi giải phẫu thẩm mỹ mắt mí, rồi cho đi du lịch. Vì người Hàn Quốc á, về cấu trúc sinh học cơ thể không đẹp bằng người Việt Nam. Các diễn viên Hàn, ca sĩ Hàn đều phần lớn trải qua giải phẫu thẩm mỹ, không đẹp tự nhiên. Như vậy khi được treo một giải thưởng, đậu thì được tưởng thưởng với danh dự, được ghi nhận, còn không đậu thì cũng bình thường thôi. Thái độ tâm lý của người được khích lệ trong tình huống này rất thoải mái, không có gì phải lo, phấn chấn tinh thần nữa là khác. Nên giáo dục hiện đại nó nhấn mạnh đến khích lệ, rất là phù hợp với chủ trương giáo dục của Đức Phật, khích lệ các giá trị hơn là hù dọa. Cho nên các bạn đừng để cho mình phải rơi vào tình trạng đó, tự hù dọa hoặc bị hù dọa bởi những người thân trong tiến trình lập nghiệp. Khi có được kiến thức, sau khi được tuyển dụng đào tạo nghề, cầm tấm bằng trên tay, các bạn phải đi xin nghề nghiệp. Nỗi sợ xuất hiện đó là sợ không được tuyển dụng, tức là bị thất nghiệp. Tỷ lệ thất nghiệp ở Việt Nam có khi lên đến 50-60%. Có nhiều người cầm bằng cử nhân mà đi chạy xe đa ôm. Có nhiều kỹ sư, rồi có người tốt nghiệp thạc sĩ mà lương bổng không bằng người bán nước đá dạo. Nỗi sợ thất nghiệp đó nó làm cho rất nhiều người mệt mỏi lắm. Đang ghi tỷ lệ thất nghiệp ở Hoa Kỳ đó khoảng chừng 4-5% thôi. Các nước tiên tiến ở phương Tây đó khống chế tỷ lệ đó trong khoảng 8% trở lại. Lao động thì vinh hoang, lang thang thì không chết đói, vì được hệ thống an sinh xã hội chu cấp. Còn ở Việt Nam lao động thì cũng chẳng vinh hoang, lang thang thì càng thê thảm, bị bắt đưa vào các cái trung tâm bảo trợ xã hội hết. Thầy đi thuyết giảng trong trung tâm đó nhiều lắm, chẳng có tội lỗi gì hết, đi lang thang vỉa hè đường phố. Một năm thì có những cái ngày quốc lễ thì bị tập kết về, trong vòng nửa tháng mà người thân liên lạc bảo lãnh về đó thì được về, bằng không thì ở lại tại trung tâm. Có người sống tại đó và chết tại đó. Mà mục đích của chính quyền Việt Nam làm như thế nhằm hạn chế tối đa các rủi ro về tội phạm. Người lang thang cơ nhở, rầy rây mây đó không ổn định chỉ cần một xúi dục hay là kích thích lòng tham thôi có thể phạm pháp. Như vậy cầm tấm bằng trong tay với kiến thức chuẩn, nhưng mà rất nhiều người đã không được tuyển dụng, tiếp tục bị thất nghiệp. Thì trong quá trình làm thì sợ mình không được thăng quan tiến chức, hoặc là bị giáng chức, hoặc là trong quá trình sa thải, tái cấu trúc doanh nghiệp, khi mà doanh nghiệp sáp nhập đó, thì rất nhiều người phải lo rằng là không biết mình có nằm trong danh sách bị giảm biên chế, loại trừ không. Chẳng hạn như chính phủ vừa cho chúng ta thông tin Việt Nam có 93 triệu dân mà công chức nhà nước hết 11 triệu rồi, quá nhiều. Thì chính phủ phải sáp nhập các bộ, giảm bớt đi tất cả các phòng ban mà công việc thực tiễn không có nhiều lắm, để giảm đi tình trạng tăng trưởng nợ công quá cao ở Việt Nam. Như vậy là khi có chức vụ rồi cũng tiếp tục lo sợ bị giáng chức, bị mất chức. Chẳng hạn như ở Đắk Lắk giảm biên chế giáo viên mấy chục ngàn người dư dôi, không biết là công việc làm mình thế nào. Có cô giáo, thầy giáo chạy đến hàng trăm triệu để được giữ lại trong trường học, mà đôi khi tháng lương mình chỉ có 4 triệu đó. Từ đó nó dẫn đến tình trạng là gì? Bắt buộc phải dạy kèm để thu hồi lại cái vốn mình đầu tư chứ. Tạo ra rất nhiều các bất ổn xã hội. Hoặc là khi đầu tư lập nghiệp, vốn phải vay ngân hàng, các bạn lại tiếp tục sợ hãi rằng sự đầu tư đó không thành công, bị thất bại, khánh tặng tài sản, biết bao nhiêu nỗi lo. Kinh tế thị trường rất là phức tạp, nhất là thị trường chứng khoán, rồi thị trường tài chính ảo dưới nhiều hình thức khác nhau, giao dịch ảo nhưng mà mất tiền thật. Chỉ cần một sơ suất nhỏ về quản trị khủng hoảng truyền thông thôi, các bạn có thể trắng tay và bị sa thải. Như vụ báo chí Hoa Kỳ và Anh có bằng chứng đưa tin rằng Facebook bán thông tin của người sử dụng cho một công ty chuyên phân tích về chính trị, và công ty này sử dụng các dữ liệu đó phục vụ cho cuộc vận động tổng thống của ông Donald Trump, dẫn đến việc ông ấy đắc cử tổng thống. Lập tức trong 2 ngày rưỡi, Facebook đã bị mất 60 tỷ Mỹ Kim trên trường chứng khoán, buộc Mark Zuckerberg, người sáng lập Facebook, phải xin lỗi và cam kết khắc phục để đảm bảo được sự an toàn thông tin của người sử dụng. Biết bao nhiêu nỗi sợ hãi đeo bám chúng ta như con trâu bám, xin lỗi, như con trâu bị các con đĩa bám rất dai dẳng, không chịu buông tha. Và tất cả những điều đó làm cho các bạn mất hết hạnh phúc. Thực tập Phật giáo là nghệ thuật giúp cho chúng ta được định tĩnh tâm hồn, có bản lĩnh lớn, sức chịu đựng lớn, luôn luôn có tầm nhìn năng động, lạc quan, tích cực, yêu đời, làm hết tất cả những gì có thể, làm có phương pháp, kết quả thế nào các bạn quan hệ thế đó, đừng lo lắng. Vì lo lắng chỉ làm cho vấn nạn trở nên tồi tệ, không giải quyết được gì hết á. Các bạn để ý một số khái niệm sau đây trong đầu tư lập nghiệp á. Đầu tiên là effort, tức là nỗ lực, nhưng không giải quyết được vấn đề gì nhiều đâu. Có rất nhiều người chân lắm tay bùn quanh năm suốt tháng mà vẫn thiếu nợ, làm biến thì nói chi nữa ha. Tổng sản lượng một người nông dân Việt Nam làm trong một năm không bằng sản lượng của một công nhân qua Hoa Kỳ và Nhật Bản làm trong một giờ chế tạo xe hơi hoặc là các máy camera. Như vậy cái nỗ lực đó giải quyết được vấn đề gì không? Không nhiều lắm. Nhưng không có nó không được. Vượt lên trên effort thì các bạn phải có method, tức là phương pháp, tức là có kiến thức nền tảng trong lĩnh vực mà các bạn theo đuổi. Nó sẽ giúp cho các bạn rút ngắn được thời gian đầu tư, thời gian là trổ quả, nhưng vẫn chưa đủ. Các bạn cần phải có được skill, là các kỹ năng. Có phương pháp rồi mà không có kỹ năng trên nền tảng phương pháp đó, các bạn cũng không thể thành công. Sau đó các bạn phải nâng mình lên thêm một cấp nữa là professional, tức là chuyên môn hóa, để các bạn có thể trong những cuộc sàng lọc của nền thị trường này đó, các bạn vẫn tiếp tục được chủ hợp tác lao động giữ các bạn lại, vì các bạn mang lại sản lượng kinh tế, hiệu quả kinh tế cho những nơi là thuê hoặc sử dụng các bạn. Trước khi cái bùng nổ của kỹ thuật số diễn ra đó, thì khi các bạn trở thành professional là quá đặt yêu cầu rồi. Nhưng mà bây giờ đó, điều đó vẫn chưa đủ. Các bạn cần phải nâng cao lên thành technology, tức là công nghệ, kỹ thuật. Cao hơn nữa là industry, tức là công nghệ. Các bạn có thể so sánh giữa doanh nghiệp và taxi truyền thống Vinasun, Mylin với Grab và Uber. Thì các bạn thấy là nhà đầu tư Vinasun và Mylin á, phải bỏ tiền mua xe, bảo hiểm xe, bảo trì xe, rất là tốn kém, nhưng mà hiệu quả không cao vì thiếu technology. Còn Grab và Uber chẳng phải đầu tư những thứ đó, sử dụng cái tiền đầu tư của người sở hữu, chỉ cần có một cái phần mềm với cái technology cao mà khách hàng chỉ cần gọi điện thoại báo điểm xuất phát và điểm đến, trong vòng tối đa 5 phút là taxi sẽ đến. Tránh được cái tình trạng 20-30 chiếc xe taxi gọi là đua nhau chạy đến cùng một lúc, chiếc nào tới trước thì đón được khách hàng, những chiếc còn lại đó thì tốn xăng mà không có hiệu quả. Như vậy taxi Vinasun và Mylin giàu rất professional nhưng vẫn thua, đầu tư rất tốn tiền vẫn thua, không cải thiện technology là phá sản. Phá sản trước Grab và Uber, hai nhân vật đó gọi là bán công nghệ lẫn cho nhau, bán vốn sổ cho nhau, và chỉ trong vòng vài năm thôi đã trở thành tỷ phú hết. Còn những hãng taxi truyền thống chết một cách không thương tiếc, bằng không là phải thưa kiện tòa án, rồi chơi những cái chiêu truyền thông đủ kiểu hết, cuối cùng cũng dễ chết, chết trước hoặc chết sau thôi. Nước Việt Nam chúng ta đang rơi vào tình trạng đó. Chúng ta chết trên đống tài nguyên của mình. Chúng ta sở hữu nguồn tài nguyên nhưng mà bán với dạng thô, giá rẻ mạt vì thiếu technology. Và người ta mua lại của chúng ta, dùng technology và sử dụng nguồn nhân sự tại địa phương với giá rẻ mạt để bán ra thị trường thế giới với giá rất cao, giá sản phẩm cao cấp. Như vậy, trên mảnh đất quê hương của mình, người Việt Nam tiếp tục làm đầy tớ cho những sở hữu lớn có technology cao. Ngày nay thì chúng ta nghe bàn đến là công nghệ 4.0, Industry 4.0. Sắp tới nó có thể là Industry 5.0, rồi 6.0, 7.0, 8.0. Mà nếu mình không cải thiện để cập nhật thì vĩnh viễn Việt Nam là mảnh đất và người dân sinh ra lớn lên đó bị sử dụng như là công nhân thôi, chứ không trở thành là những nhà lãnh đạo được. Như vậy, thay vì lo nỗi sợ vào trong việc làm thế nào được tuyển dụng, đào tạo, rồi thi đậu trong đào tạo nghề nghiệp, rồi sợ thất nghiệp, sợ bị sa thải, sợ bị giáng chức, sợ bị khánh tặng tài sản, sợ khủng hoảng tài chính, thì chúng ta hãy nỗ lực theo một cái chiều là từ nỗ lực đến phương pháp, rồi chuyên môn xong rồi kỹ thuật xong rồi phải là công nghệ, là hết tất cả những gì có thể. Và các bạn cứ hãy để cho tâm mình thư thái, thản nhiên, việc đến đâu thì giải quyết đến đó. Các bạn sẽ vẫy tay chào được với các nỗi sợ hãi không đáng có. Việc đó có làm dễ không? Dĩ nhiên là không, chứ không ai nói nó ngớ ra hết. Điều hai, lo sợ thị phi. Các bạn sợ bị điều tiếng, lời ra tiếng vào, phê bình, chỉ trích, nói xấu, thậm chí là xuyên tạc, vu cáo. Người nặng cảm xúc trở nên bất ổn tâm lý về phương diện này. Phần lớn chị em phụ nữ thích nhỏ to tâm sự chuyện trong nhà vài phố, mà phần lớn là chuyện tào lao. Do vậy nhiều chị em phụ nữ bàn chuyện gọi là nhỏ to tâm sự về bản chất là chuyện thị phi, tạo ra một cách vô tình hay cố ý những nỗi đau ở những người là đối tượng trực tiếp hoặc gián tiếp của các câu chuyện thị phi này. Còn quý ông nào mà nhiều chuyện còn lại phức tạp hơn phụ nữ. Tại sao người ta lại sợ thị phi? Vì trong các câu chuyện thị phi đó, nạn nhân đó, là người được đề cập, phê bình, chỉ trích, nói xấu, xuyên tạc, vu cáo, không có thương tiếc. Người ta có thể mở hết tốc độ volume ra để nói về người đó, nhất là người vắng mặt. Trong điều đạo đức thứ tư mà Phật tử tại gia cần thực tập được Đức Phật dạy đó, không nói những gì không đoan chắc là sự thật, không nói những lời gây thương tổn hòa hợp đoàn kết, không nói những lời văn tục chì chiết chửi bới quyền rủa, không nói những lời thị phi, tán gẫu vô ích, kém giá trị. Thì cả bốn điều này đều hỗ trợ chúng ta vượt qua tình trạng thị phi, nạn nhân thị phi và tác nhân của thị phi. Thì trong câu chuyện thị phi chúng ta thấy là có một tác nhân, và tác nhân đó, đó bao giờ cũng gồm ít nhất là hai người. Thì hai người phải ngồi nói chuyện với nhau thì mới ra được câu chuyện, chứ một người nói là sao ra. Người A nói với người B, và cái phương thức đó là gì? Đây là chuyện bí mật lắm mà tôi chỉ nói cho một mình bà biết thôi. Mà nếu chuyện này mà nó ra bên ngoài thì bà là cái người, chứ không phải là ai khác hết đó. Thì các câu chuyện bắt đầu từ những cái nhập đề như thế sẽ lan rộng loan xa, các bí mật đó sẽ trở thành bật mí. Đó là chiêu tâm lý. Thay vì sợ bị chỉ trích, các bạn hãy sống thông dong, đừng lo lắng gì hết. Đức Phật dạy mỗi người đó hãy tập soi gương nhân cách, tức là đánh giá chính mình về phương diện giao tế ứng xử, xem là mình có vô tình hay cố ý tạo ra nỗi khổ niềm đau cho tha nhân hay không. Nếu câu trả lời không đó, thì các bạn cứ hãy an tâm mà sống, đừng lo gì hết. Còn nếu các bạn cố tình hay vô ý thì các bạn không nên gọi là mặc cảm khi phải ngỏ lời xin lỗi người khác để cho người khác ta bỏ qua cái sơ suất hay là cái cố ý của mình. Xin lỗi là một biểu hiện của văn hóa, nhất là khi nó tạo ra tính hàn gắn, tạo ra niềm vui, hạnh phúc và nụ cười cho người bị chúng ta thương tổn. Còn trong thời đại kỹ thuật số này đó, tất cả mọi người đều trở thành gọi là điểm hồng tâm rủi ro bởi cái gọi là tự do ngôn luận, tự do bày tỏ quan điểm, tự do bày tỏ ý kiến. khi Facebook và các trang mạng xã hội bao gồm Instagram, Twitter, blog cá nhân miễn phí, thì mỗi người đều trở thành tổng biên tập, trở thành nhà quay phim, rồi nhà bình luận viên, rồi trở thành nhà báo, tha hồ viết, nói, livestream, mà hầu như là không gọi là kèm theo tính trách nhiệm pháp lý, trách nhiệm dân sự, trách nhiệm đạo đức, bởi những gì được mình đang, sẽ và đã làm. Nên trên Facebook phần lớn người ta lấy tên tuổi giả, không có thông tin thật, rồi cứ tha hồ mà chửi người khác, tạo ra rất nhiều fake news, là tin tức giả. Nhưng mà hậu quả của những người bị kẹt vào trong tin tức giả phải chịu đựng là rất lớn, tổn thất rất lớn, rất nghiêm trọng. Muốn truy cứu người đó ra tòa để đền tội vu cáo xuyên tạc này đó, đâu phải chuyện dễ, vì họ đâu hiện hữu thật đó. Họ dùng nickname. Và thấy được như thế thì các bạn đừng nên quan trọng quá, cường điệu quá, nghiêm trọng hóa vấn đề. Giả sử các bạn là nạn nhân của những điều như thế thì các bạn phải bản lĩnh điềm tĩnh để vượt qua, xem như chúng chẳng có gì, chẳng chết thằng Tây nào. Còn với quan điểm thiền học, các bạn cứ nhẩm thế à, vừa đặt ra câu thế à theo kiểu dấu chấm than chứ đừng dấu chấm hỏi. Dấu chấm hỏi chỉ bằng là tại sao tôi tốt, tôi đàng hoàng, tôi đứng đắn mà tôi trở thành như thế. Đừng hỏi tại sao, mà phải làm quen thôi, vì cuộc đời là như thế, chẳng cần phải hỏi gì hết á. Đẳng cấp tâm linh đạo đức như Đức Phật còn bị tấn công, phê bình, chỉ trích, nói xấu, xuyên tạc, vu cáo, mình là ai mà lại thoát ra khỏi được nanh vuốt và rủi ro này? Cho nên hãy xem đó là chuyện bình thường. Bạn nào cương điều quá thị phi thì bạn đó bị khổ, thế thôi. Cứ tính trung bình á, một tiếng đồng hồ là có vài chục người chửi thầy Nhật Từ trên mạng. Có đến đó là khoảng 20 Facebook lập ra chỉ để chửi ông thầy Nhật Từ thôi. Có sao đâu. Chửi mở miệng thì ngưng, không mở miệng thì mở tai, không mở tai thì mở đầu, không mở đầu thì cứ tiếp tục. Thì tất cả những người chửi này đều không để lại thông tin thật. Họ chối bỏ trách nhiệm pháp lý. Thì các bạn bận tâm làm gì cho mệt. Mình phải hiểu rõ là việc này có thể đem ra luật được hay không, tạo ra cái công bằng xã hội hay không. Vì luật pháp Việt Nam và thế giới rất nghiêm khắc. Tội xuyên tạc hay là tội thương tổn danh dự người khác là rất lớn, nặng có thể đi 15 năm tù. Nhưng mà bây giờ mình biết rất rõ là họ không có địa chỉ thật, tên tuổi thật. Thì các bạn bận tâm làm gì, các bạn cũng không giải quyết được vấn đề gì hết. Các bạn cứ phớt lờ. Rồi người nào tin theo thông tin giả đó thì người ta xa lánh các bạn cũng chẳng sao. Các bạn cứ xem đơn giản là mình và những người đó không có duyên, chứ không phải là mình không quan tâm đến họ. Rồi công việc các bạn thì các bạn cũng phải đính chánh để người ta không hiểu lầm về các bạn. Còn việc các bạn đánh chánh có được người ta chấp nhận không là một chuyện khác. Các bạn cũng không nên bận lòng. Những người sống nặng về cảm xúc đó, thì nhiều khi đó 1000 người khen mình không nhớ, nhưng mà 1 người phê bình đó là khổ. Là vì mình quá quan trọng chính mình, chấp vào cái tôi bị thương tổn. Thì những người như thế thường có một bất cả là gì? Sanh ra, lớn lên, làm việc trong cái môi trường gì, không ai phê bình, không ai chỉ trích, không ai nói xấu, thương yêu chiều mến, mình quen với cái cộng nghiệp đó rồi. Thì bây giờ chỉ cần bị thị phi là khổ thôi. Và bản chất khổ về thị phi là do chấp ngã. Phải thấy rõ được cái gốc rễ của vấn đề thì các bạn mới vượt qua được. Trong kinh Pháp Cú, Đức Phật nói rất rõ trên đời này đó, một quy luật mà chúng ta nên nhớ, khắc cốt ghi tâm: không ai hoàn toàn bị chê, không ai hoàn toàn được khen. chê và khen là thói đời. Nhẩm được cái câu đó, xem nó như một quy luật đó, thì các bạn chẳng phải bận tâm làm gì. Người mặc cảm tự ti đó, thì bị những lời chê đó là chìm xuống bùn của cảm xúc khổ đau, thậm chí tự vẫn chết. Đó là một hình thức chấp ngã về cái thân phận thấp, kém, yếu, mỏng manh, khổ đau của bản thân. Còn người thuộc dạng điếc không sợ súng, cùi không sợ lỡ, đó là chấp ngã theo kiểu quan cố. Còn người tự cao, tự hào, tự đại, tự tôn là chấp ngã theo kiểu mình là số bọt, là trục xoay. Có nhiều hình thức chấp ngã lắm. Và tất cả cái đó đều góp phần tạo ra những nỗi khổ và niềm đau. Các bạn phải nỗ lực vượt qua thôi. Thì nghe xong phần góp ý này đó, các bạn có còn tiếp tục để mình bị khổ bởi thị phi không? Miệng thì nói không, nhưng mà âm thanh thì xìu lơ. Có nghĩa là vẫn còn tiếc đó. Hoặc là chưa tự tin. Điều ba, lo sợ hội chúng. Khái niệm hội chúng trong Phật học là chỉ cho đám đông, dĩ nhiên tối thiểu 3 người trở lên, có thể n lần, tức là số lượng không giới hạn. Những người hướng nội có khuynh hướng ít giao tế, ít tiếp xúc, vì mỗi lần giao tế khác quan điểm, khác lối sống, khác cách ứng xử đó có thể làm cho họ mệt mỏi vì sự va chạm bởi những sự khác biệt giữa họ và những người xung quanh, bao gồm người thân và bạn bè. Người sợ hội chúng theo đạo Phật đó là ít khi giao tế hội đoàn, cho nên đó, tâm trạng của họ cảm thấy bình an khi sống một mình, sinh hoạt một mình. Và những người như vậy đó luôn luôn bị vướng kẹt vào tâm trạng nói nhẩm trong tâm. Xin lặp lại, nói nhẩm trong tâm tức là tự nói trong đầu, không bằng lời mà nói bằng tâm. Những người như vậy đó sẽ làm viết kịch bản, đóng vai đạo diễn, đóng vai diễn viên chính và đóng vai diễn viên phản diện, rất là tự đối thoại trong đầu ra. Nếu các bạn không nỗ lực vượt qua thói quen tiêu cực nêu trên đó, thì mỗi khi các bạn ngồi xuống để thực tập thiền tọa hay ngồi xuống để niệm Phật, trì chú tụng kinh, tâm các bạn vẫn không yên. Lỗ mũi thì vẫn hít thở đều, dài, sâu để trải nghiệm sự thoải mái, nhưng tâm các bạn bị vướng kẹt vào tiến trình tự nói nhẩm trong tâm. Cái đó được gọi chung đó là vọng niệm. Để vượt qua thì các bạn phải thấy là hội chúng là một thực tại. Và học thuyết nhân duyên đó buộc chúng ta phải thừa nhận rằng là chúng ta không thể tách rời khỏi hội chúng, hội đoàn, xã hội, cộng đồng, quốc gia. Chúng ta phải sống trong sự tương tác vế. Chúng ta là một mắt xích trong vô số các mắt xích của cuộc sống. Chúng ta là một dự phần trong một cái tổng thể tham gia. Và mỗi người phải làm một vai trò, một chức năng để cho tổng thể guồng máy đó được lăn chuyển. Mà theo một cách thế, sự tiến tới của nó sẽ tạo ra sự thành công hay là một thành quả nhất định nào đó. Cho nên chối bỏ hội chúng là một sai lầm lớn. Đức Phật là bậc đại giác ngộ, mỗi ngày Đức Phật vẫn phải sống với hội chúng tỳ khưu, tức là các vị xuất gia đệ tử của Ngài. Mỗi năm Đức Phật dành ra 90 ngày trong mùa mưa, do mưa tầm tã, di chuyển khó khăn, côn trùng phát sinh nhiều, dành cơ hội đó cho việc huấn luyện tâm linh, đạo đức, chia sẻ kinh nghiệm hoằng pháp và hỗ trợ cho những vị mới tu. Nghĩa là dầu được gọi là thời gian nghỉ ngơi chuyên tu, Đức Phật vẫn tiếp tục sống với hội chúng, không tách rời. Thầy đã nhắc đi nhắc lại rất nhiều lần tại chùa Giác Ngộ rằng đó, bài kinh Nhất Dạ Hiền Giả nói về một vị thầy tên là Thượng Tọa, có hạnh nguyện sống riêng một mình, ẩn cư trong rừng, không tiếp xúc, không giao du, không tương tác, không nói chuyện với ai. Các bạn đồng tu bao gồm những người tu trước xem thầy tỳ khu Thượng Tọa đó như là một vị thánh sống, tán dương, ngưỡng mộ. Khi nghe được thông tin này đó, Đức Phật mời gọi thầy Thượng Tọa và mọi người lên để hỏi. Khi được vị Thượng Tọa này xác nhận rằng là con sống hạnh như thế, Đức Phật nói rằng là ông đã thực tập sai lời dạy của ta về khái niệm người biết sống một mình. Người biết sống một mình được Đức Phật định nghĩa là người đoạn tuyệt với quá khứ, tức là khép toàn bộ các quá khứ lại, đừng đào bới quá khứ, đừng đào mòn quá khứ, đừng hâm nóng quá khứ, vì quá khứ không còn nữa, nó chỉ dẫn đến tình trạng hoặc đuối tiếc hoặc là biến mình làm nạn nhân của khổ đau thêm lần nữa. Đồng thời Đức Phật cũng kêu gọi là đừng rượt đuổi tương lai, vì cái đó nó tạo ra căng thẳng và sợ hãi. Các bạn cứ thấy rõ rằng là tương lai đó sẽ lần lượt trở thành hiện tại, cho nên thay vì lo sợ tương lai đó thì hãy đầu tư tốt từ nỗ lực, phương pháp, rồi kỹ năng, rồi chuyên môn, rồi kỹ thuật và công nghệ, tức là theo một cái quy trình đúng đó, thì kết quả trổ ra chắc chắn là phải như ý thôi, không phải lo lắng gì. Và ở hiện tại với mốc chốt không gian bây giờ và tại đây, các bạn cứ thản nhiên mà sống, sống có trách nhiệm, sống sâu sắc, sống chánh niệm, sống tỉnh thức, thấy rõ được các động tác quan nghi lớn, đi đứng nằm ngồi, rồi các cái quan nghi nhỏ như là co chân, duỗi tay, nói, nín, động, tịnh, thức và ngủ. Các bạn thấy rõ các cái diễn tiến của bản thân, nhưng không can thiệp ý thức chủ quan vào tiến trình nhận thức đó. Chỉ cần thấy rõ nó bẽn lẽn, nó trốn thoát khỏi chúng ta. Cứ giống như là các bạn giữ tình trạng ánh sáng thì bóng tối tự kết thúc. Các bạn không cần phải tốn công dùng vũ khí chống lại bóng tối, vô ích. Giữ ánh sáng là bóng tối hết thôi. Chánh niệm có chức năng như vậy. Cho nên hạnh phúc đích thực đó, là khi chúng ta đang sống trong hội chúng với cái quyền tự do ngôn luận, quyền dân chủ, mà các bạn không bị chi bối bởi những điều đó. Trong kinh Pháp Cú Đức Phật gọi là gì? Trong một thế giới quá nhiều rộn ràng, ta vẫn giữ được trạng thái không rộn ràng. Trong một thế giới quá si mê, ta vẫn giữ được mình trong tinh thần tỉnh thức. Trong một đám ngựa là mãi mê ăn cỏ, ta trở thành con tuấn mã đi thẳng tới phía trước để đạt được mục tiêu. Ta là không có sợ hội chúng gì hết á, vẫn phải tiếp xúc. Mà được như thế đấy, thì các bạn mới thật sự hạnh phúc thật. Còn bế quan, tỏ cản, không giao tiếp, không bạn bè, không tương tác, thì các bạn đâu bị ai làm phiền. Cái đó là hạnh phúc có điều kiện. Và cuộc sống của mình không thể kéo dài như thế được. Cho nên vứt bỏ nỗi sợ hội chúng đi. Đừng sợ rằng là trong hội chúng chúng ta bị phê bình chỉ trích, rồi tập đoàn đó, tổ chức đó, tập thể đó có nhiều người khác quan điểm với mình, mình tới mình không vui, chỗ nào không vui là mình đi. Đó là sai với tinh thần đạo Phật, đó là chối bỏ, đào tạo khỏi thực tại. Chẳng lẽ người thân của mình ở trong nhà có những hành xử lời nói không vui rồi mình bỏ vô nhà đó mình đi, mình cũng phải tiếp tục sống chung với những người đó. Vấn đề là gì? Vô hiệu quá nó không niềm đau đó, không quan trọng quá hành xử của người đó, nỗ lực giúp người đó vượt qua nhưng mà ta không vượt qua được thì cứ tạm ghi nhận đó là biệt nghiệp của họ, không có lỗi gì ở mình nữa hết á. Cứ làm hết trách nhiệm đi, làm hết tất cả cái tấm lòng của mình đi với cam kết lớn, và kết quả thế nào các bạn quan hệ chấp nhận thế đó. Bằng cách đó các bạn sẽ vượt qua được nỗi sợ hãi hội chúng, tức là đám đông. Thì những người bị bệnh sợ hãi đám đông đó cũng nên ôm lại cái đoạn kinh này. Không có gì phải sợ, các bạn cứ đứng trước mọi người điềm tĩnh, hít thở sâu sắc, cứ nói từ trong trái tim mình đó ra, dầu lời lẽ không trao chuốt, câu nói có thể là nó không tròn văn rõ nghĩa, nhưng mà nói từ trái tim là các bạn sẽ rất thành công. Các bạn về xem lại bộ phim The King's Speech, đó là bài diễn văn của vua, nói về một vị vua của nước Anh có thật nhé, bị ngộng nghẹo không nói được, và ông ấy buộc phải đọc một diễn văn nói về cái hoàn cảnh đất nước trong thời kỳ chiến tranh với phát xít Đức, và ông ấy phải làm sao để mà khơi dậy được lòng yêu nước của người dân. Ông ấy phải đi tìm đến các chuyên gia tâm lý về huấn luyện là phát ngôn luyện giọng, và sau nhiều tháng như thế ông ấy đã có một bài diễn xuất rất thành công. Hãy xem lại bộ phim đó, rất ấn tượng. Từ một người mà sợ hãi đám đông, sợ đến độ là không nói được, nói ngọng, nói nghiệu, trở thành nó là một người nổi tiếng về bài diễn văn. Có nghĩa là nếu thực tập vượt qua các yếu kém của biệt nghiệp, các bạn sẽ thành công. Còn xấu về ngoại hình, mập, ốm, cao, thấp, rồi làn da, màu sắc, chủng tộc, giới tính, không phải là nguyên do để các bạn sợ. Chỉ khi nào mình kém đạo đức, phạm pháp rồi mới sợ. Còn nếu mà mình là người có các phẩm hạnh cao quý, sống chuẩn mực thì có gì phải sợ. Phải tự tin ở con người của mình lên, biến cái sở đỏ thành sở rường, tức là tương kế tổ kế, các bạn sẽ thành công. Và giống như thầy đó, cũng nhờ thầy lồn sủng à, mà đi tới đâu người ta không quên thầy được. Chứ nếu mà thầy cao giống như các thầy khác là ta quên mất tiêu rồi. Do vì thầy lùn á, những người Phật tử đến chụp hình với thầy thì họ khúm núm xuống, cái họ quỳ xuống để cho họ tạo cơ hội cho thầy cao hơn được chút xíu. Để làm gì? Thầy thường nói với họ đó, thầy không có phước báo về chiều cao nhưng mà thầy có phước khác. Mỗi người nên hài lòng với phước mình có. Quý vị đang có phước tướng đứng cao, có thể cao thầy ba tấc không sao hết trơn. Vì mình có phước mình cứ hưởng đi. Tại sao phải khúm núm xuống để nâng thầy từ từ lên để làm gì? Không cần. Tức là thầy không bị mặc cảm về chiều cao. Nên có người ta nói là thầy Nhật Tư là thầy lùn mã tử. Có người nói là thầy tí hon. Đủ thứ. Tức là các danh xưng thích thì dùng những cái danh xưng khen ngợi, giống như là Lê Quý Đôn, tại vì Lê Quý Đôn có lùng sủng mà. Hoặc là Napoleon, vì Napoleon cũng có thước năm. Còn khi ta không thích thì ta sẽ dùng những cái từ cay đặc, châm biếm, quyền rủa. Không sao, mình lùng ta nói mình lùng có sao đâu, không có gì phải mặc cảm. Nhiều các bạn mà lỡ bị mập thì ta nói là bà mập, ông mập thì có sao đâu. Còn nếu các bạn mập mà ta nói là ông này giống như thùng phi cũng không sao, ta nói thùng phi chứ phải nói mình đâu. Tức là phải tập làm sao là không có sợ hội chúng, tự tin, lúc nào gương mặt cũng nở nụ cười tươi rói. Các bạn sẽ trở thành là người ấn tượng. Phải biết biến cái sở đoạn của mình trở thành điểm ấn tượng, các bạn sẽ thành công. Điều 4, lo sợ ly biệt và tử biệt. Ly biệt là chia tay trong tình yêu và tình thân. Đường anh đi, đường tôi đi, chuyện tình đôi ta chỉ thế thôi. Một số bạn trẻ thiếu sự tu học đó, mỗi khi chia tay một cuộc tình đó, thì lại tự hành hạ bản thân mình và thù cay rủa độc người đó. Làm sao giết được người trong mộng để trả thù duyên kiếp, gọi là phủ phàng hay bẻ bàn vậy đó. Người trong mộng là không có thật là sao giết. Còn duyên kiếp bẻ bàn đâu phải do mình tạo ra đâu. Có thể là do cha mẹ hai bên không tán đồng, do hai gia đình khác tôn giáo, và do một số nơi cố chấp đặt ra cái tiêu chí môn đăng hộ đối mà mình là không nằm trong cái chuẩn tiêu chí đó. Hoặc như Ấn Độ thì ta dựa vào giai cấp, mình và người mình thương khác giai cấp. Mà nếu tiến tới hôn nhân á, thì bị xã hội cô lập, thậm chí cha mẹ ruột có thể giết chết. Và nhân danh đó là giết vì tình thương, mercy killing. Đến bây giờ tại xã hội Ấn Độ vẫn còn tình trạng giết bởi tình thương đó. Cho nên không có trả thù gì hết á. Duyên kiếp bẻ bàn, duyên kiếp phủ phàng thì phải chấp nhận và làm quen thôi, xem đó là chuyện thường thôi. Đừng vướng dính vào một người nào đó mà họ đã quay lưng chối bỏ chúng ta. Các bạn cứ nỗ lực hết mình để giữ người đó lại, thậm chí là rộng lượng cao thượng bỏ qua cho người kia quay trở lại làm mới để hàn gắn. Tức là nỗ lực hết mình đi. Nếu mà không được rồi đó, các bạn cứ buông nhẹ lòng thôi. Buông thì nhẹ, nhớ ba chữ buông thì nhẹ. Thì không có gì phải quá bận tâm. Các bạn có thể nhẩm câu thế này nè. Ví dụ như bạn trai hay là chồng của các bạn bị cô A trẻ đẹp hơn rước đi, thì các bạn cứ nhẩm là tôi đã cúng chồng tôi, người tình tôi cho bà đó, cô đó. Đang khi người ngoại tình là tệ bạc. Như vậy cái tệ bạc đó cô ấy bà ấy vác về để chịu thay thế mình, có đâu mình vội buồn, phải cảm ơn chứ. Cứ nhẩm như vậy. Còn cậu nào, anh nào, ông nào mà vợ bỏ đi vì chê quá nghèo, đến với một người đàn ông khác giàu có hơn, thì các bạn cứ nghĩ là tôi cúng chuối cúng ông đĩa. Đó là tiễn dòng. Nói đó thì hơi nặng, nhưng mà mình làm cách nào đó để cho cõi lòng mình nó nhẹ đi thay vì bám víu. Trong rất nhiều lần tư vấn về hôn nhân và tình yêu, có một lần duy nhất thôi, xảy ra cách đây 5 năm. Một cặp nam nữ, nam là chạy taxi, nữ là chân dài đẹp nội trợ. Thì anh taxi đó, anh nỗ lực hết mình, anh chạy K1, K2, thì mỗi tháng anh đem về được 15 triệu. Đối với nhiều gia đình khác đó là một số tiền lương là khá ấn tượng. Thì lương công chức chỉ có 3 triệu, 4 triệu thôi, mà tại taxi rất giỏi và được 15 triệu là khá lắm rồi. Nhưng mà cô vợ nói nghèo quá. Tôi ngạc nhiên ở chỗ là gì? Là cô vợ tế nói bằng mọi cách và nhờ tôi đó khuyên là chồng cô ấy hãy bỏ cô ấy đi, cô không muốn thương nữa. Lý do đưa ra rất đơn giản là cô ấy có nhu cầu thẩm mỹ cao, trang sức phẩm nhiều, mà chồng của cô ấy không đủ sức để chu cấp. Cô ấy không làm gì hết á, và cảm thấy là cái hạnh phúc của mình là gì? Được người chồng cung phụng. Cô ấy hãnh diện rằng là tôi đẹp, thế thôi. Và cậu chồng này rất khổ đau. Cậu ấy nói là có nhiều bữa là muốn lủi vào đường cột đèn mà chết. Không biết tại sao mà mình là bị vợ mình chối bỏ. Đang khi không ngoại tình, không rượu bia, không cờ bạc, không nghiện ngập, không game điện tử, không bạn bè. Làm 2 ca ngồi trên xe lấy đâu có bạn. Đi thẳng về nhà để gặp vợ. Nhưng mà vợ không hài lòng. Thì sau khi tư vấn xong, thấy không thể thuyết phục được cô vợ, tôi khuyên anh ấy ở lại thêm 10 phút nữa. Và lời khuyên của tôi đó dành cho anh ấy là: anh hãy quên cô đó đi, và xem rằng anh rất có phước được vợ yêu cầu là ly dị, vì kể từ giờ phút này anh sẽ được tự do. Tự do khỏi sự cung phụng mà không được ghi nhận. Thì từ giờ đó đến giờ không thấy anh ấy quay lại, không biết là cuộc tình này như thế nào. Cậu ấy rất là đáng tội nghiệp. Nhiều người vẫy tay chào với một sự biệt ly không phải là chuyện dễ đâu. Có người đó nuốt những giọt nước mắt khô không lệ vào bên trong, ém nhẹm đó, và đóng vai bên ngoài là tôi là một gia đình hạnh phúc, rất sĩ diện, thậm chí sĩ diện trước con cái. Tôi đã từng tư vấn nhiều cặp vợ chồng như thế. Trước mặt bạn bè, làng xóm, cha mẹ vợ, cha mẹ chồng, họ là một cặp đôi lý tưởng. Nhưng khi con cái ra khỏi nhà nha, phòng ai lấy ở, không có đụng nhau rồi nha. Vậy mà họ vẫn đóng kịch như thế 5 năm, 7 năm, 10 năm. Lạ thật. Tức là rất sĩ diện. Làm vậy chi cho nó khổ vậy? Nếu không hợp nhau thì thôi, chia tay trong hòa bình. Giống như Putin và vợ của ông. Khi chia tay đó, họ đã đến một cái buổi dạ hội với những tiết mục và nhạc và nhảy rất là ấn tượng, mang tính truyền thống. Sau đó họ bước ra, hàng ngàn người quay quanh để tìm cơ hội chụp hình. Thì họ tuyên bố rất đơn giản: kể từ giờ phút này chúng tôi chia tay nhau. Bắt tay nhau cười. Rất đơn giản thôi. Và từ đó đến giờ tôi đọc rất nhiều phương tiện truyền thông đó, không bao giờ nghe ông Putin nói xấu vợ mình, cũng không nghe vợ Putin nói xấu về ông ấy. Họ chỉ nói đơn giản thôi. Bà vợ nói rằng là tôi là người không thích đồng hành với chồng. Tôi thích là ở ẩn bên trong. Mà chồng tôi là một nhà chính trị. Đệ nhất phu nhân đó là danh dự đến rất nhiều các phụ nữ. Được người ta tôn vinh, báo chí đưa tin, ăn sang, ở sang, kẻ đưa đón người đưa. Nhưng mà vợ Putin không thích việc đó, thích thầm lặng thôi. Cho nên khi chồng tham gia chính trị với vai trò thủ tướng, có khi là tổng thống, bà ấy cảm thấy ở nhà một mình cô đơn và chia tay, thế thôi, chứ chẳng có giận hờn gì. Và hai bên chia tay trong hòa bình. Bây giờ họ vẫn tiếp tục là bạn của nhau, không nói xấu về nhau. Các bạn cũng phải tập như thế. Khi mà cái cuộc tình nó đến lúc mà nó không còn nhân duyên để níu kéo nữa, các bạn cứ nhẹ nhàng ra đi thôi. Đừng hận, đừng thù, đừng buồn, đừng tiếc, đừng đeo bám. Nó chia tay rồi mà có nhiều cô nha, lên Facebook coi chồng cũ của mình làm cái gì với cô nào. Để ý để tứ từ động tịnh của người đó làm gì cho nó mệt. Đâu rảnh hơi đâu làm. Lo tốt là chính mình. Tăng cường các giá trị, chơi thể thao, tham gia hội đoàn, sinh hoạt Phật Pháp, trải nghiệm các niềm vui. Thì lúc đó mình sẽ được đánh giá cao hơn. Còn ai hỏi về cái người cũ, không nói về người đó. Nếu nói thì nói về thì tốt thôi. Còn nếu các bạn không thể nói điều tốt được, các bạn gọi là tránh bình luận, đó là ứng xử hay. Và bằng cách ứng xử này các bạn sẽ trút được các cái sự nặng lòng ở trong cõi tâm của mình ra. Hồi trưa này thầy mới xem một cái clip ở trên A Family phỏng vấn bà cụ 86 tuổi mới ly dị chồng. Bà ấy kể tội chồng, mặc dù nói rất nhẹ nhàng: chồng tôi đó là người nông dân nghèo chứ không phải sang trọng gì đâu, nhưng mà ông ấy cứ nói với tôi rằng là lấy bà về đó để lo cơm nước bếp núc mọi chuyện, tôi không phải làm việc đó. Cho nên đến lúc thời về hưu, suốt 20 năm qua đó, ông ấy không động đến ngón tay ngón chân chuyện gia đình. Lúc ấy bà ấy bị bệnh cũng phải là tự mình xuống để nấu bếp, rồi lo cơm nước cho chồng, cho các con, các cháu. Bà ấy chịu đựng, bà ấy đã nỗ lực để vượt qua, nhưng rồi bà ấy cảm thấy áp lực. Tại sao mình phải thu thủ một mình như thế, cô đơn như thế, còn chồng chỉ lo đi chơi với bạn thôi, nên bà ấy ly dị. Dĩ nhiên là ai cũng được quyền tự do để nói về người cũ của mình, nhưng mà các bạn cứ tập theo tinh thần Phật dạy đó, đã khép lại với nhau rồi thôi, không nói nữa. Nói về nhau chỉ khổ thôi. Nếu tha thứ được, hãy tha thứ. Dại lắm mới giữ trong lòng. Giữ một cái hình ảnh khổ đau của một người nào đó trong tâm của mình á, nó giống như là cái cục xương á, nó dướng ở ngay cái hốc cổ á. Nuốt thì không được, nhả ra cũng không xong. Phải rũ bỏ. Cho nên là khi bị ly biệt là các bạn phải xem vấn đề nó nhẹ nhàng thôi. Đừng khóc lóc, đừng than thở, đừng đập đầu, đừng là đập gối rồi ngủ. Đừng nghe nhạc thất tình. Đang bị thất tình mà nghe nhạc thất tình là chết sớm. Nhiều chị em phụ nữ rơi vào cảnh huống đó nhiều lắm, đến độ bị điên loạn. Thầy đi vào vài trung tâm tâm thần ở tỉnh Thanh Hóa, Bà Rịa Vũng Tàu, Bình Dương, Thành phố Hồ Chí Minh để tặng quà và thuyết giảng. Phần lớn tâm thần là chị em phụ nữ bị cảm xúc nhiều và chấp vào cảm xúc, nhất là cảm xúc khổ đau. Có một lần tặng quà cho trung tâm tâm thần Bà Rịa Vũng Tàu, thì đoàn của thầy tiếp xúc với một cái khu vực cách ly, tức là khóa cửa cổng là chỉ có những cái song sắt thôi. Thì có một cô rất xinh, tầm 30 tuổi hoài, là nói luyên thuyên: thầy ơi, thầy giới thiệu em cho một người Mỹ nha, em thích lấy chồng Mỹ thôi, em không thích lấy chồng Việt Nam. Xong rồi cô ấy sổ ra một chàng tiếng Anh, sau đó sổ ra một chàng tiếng Pháp, nghĩa là cô ấy rất giỏi. Hỏi ra mới biết là cô ấy có 3 bằng cử nhân. Và bị lừa tình, khổ quá chấp vào điều đó, cô ấy đã bị điên. Và người lừa tình là người Việt Nam. Đằng khi cái cơ hội của cô ấy lấy chồng đó là người Mỹ, cô ấy đã bỏ qua cơ hội đó. Rồi là không lắng nghe lời khuyên của người thân, đến với một người nam sở khanh. Cuối cùng người đàn ông đó đã chối bỏ cô ấy. Cô ấy khổ quá, bị điên. Và trong lúc điên cô ấy chỉ nhớ là đừng lấy chồng Việt Nam, lấy chồng Mỹ sướng, thế thôi. Do đó trong tất cả các cuộc biệt ly, các bạn nên ứng xử Bồ Tát. Nói theo Nho giáo là hãy trở thành quân tử. Mà quân tử thì nhớ là đừng có nói cái câu 10 năm trả thù chưa muộn. Đó, quân tử mà còn trả thù gì. Là Bồ Tát á, chuyện ghê gớm dữ lắm á, các bạn đừng chứa nỗi đau, cái cơn hận thù đó quá 3 ngày. Khi tiến bộ trong tu tập, các bạn đừng để nó tồn tại quá 2 ngày. Cho các bạn tự cam kết tiến bộ hơn nữa, đừng để quá một ngày, đừng để quá vài tiếng. Tức là phải tự nâng cái trình độ tâm linh của mình lên. Đến lúc nào đó việc vừa xảy ra là các bạn xóa nó đi ra khỏi não các bạn rồi. Giống như các bạn delete một tập tin, erase một tập tin, hoặc là format nó luôn, trở về cái trạng thái nguyên thủy. Là trong tâm đầu, trong tâm của mình không giữ hình ảnh của người đã, nó thoát ra khỏi tâm của các bạn. Thì cái sự ly biệt đó không làm cho các bạn khổ. Còn sợ về tử biệt đó thì rất là đau lòng. Nhất là những cặp vợ chồng lâm ly, thương nhau nửa bước không rời, khi mà một trong hai người đó hấp hối, người còn lại rất khổ đau, và người ra đi cũng rất hoàng hoại, bế tắc. Và những sự ra đi đó thường để lại gì? Cái phản ứng ức chế tâm lý, đó là mắt mở trừng trừng không nhắm sau khi chết. Đó là tâm các bạn chưa buông xả được. Một người đàn ông có vợ bé, giấu đã lâu, trong thời gian lâm bệnh, cô vợ bé không thể đến thăm được, đứa con rơi không thể trực tiếp nhìn thấy được mặt. Thì khi chết là mắt mở trừng trừng. Hoặc là cha mẹ trông ngóng đứa con ở xa về, nhìn mặt lần cuối để chết để an lòng, mà việc đó chưa xảy ra, chết đi đó, thì mắt cũng mở trừng trừng. Các chương trình kế hoạch chưa hoàn tất bị dở dang, thì người chết cũng mở mắt trừng trừng. Tức là tâm mà chưa yên đó, thì ức chế tâm lý đó tác động đến thần kinh mắt và làm cho con mắt nó không nhắm được. Và thói quen của chúng ta là gì? Phải rút mắt lại. Có người đó bám víu vào cái sự kỳ vọng đó đó, vừa rút mắt xong nhắm lại, hay bây giờ mở ra tiếp, rút lại mở ra tiếp, rút lại mở ra tiếp. Thì các bạn cứ bị ngộ nhận rằng đó là tâm thức người đó chưa siêu. Không phải vậy. Sau khi chết thì tâm thức đã thoát ra khỏi cơ thể rồi, nhưng cái phản ứng ức chế của thân và hệ thống thần kinh nó tạo ra như thế. Do đó khi hộ niệm cho người hấp hối, điều quan trọng nhất không phải là niệm Phật nhiều, thiệt là nhiều, mà là giải quyết ức chế tâm lý. Mỗi người có một kiểu khác nhau. Có người ức chế tình yêu, có người ức chế tình thương, có người tiếc nuối gia tài sự nghiệp, có người sai rất lương tâm vì nợ nần chưa trả, mà muốn trả, trả không được, khuyên người thân của mình trả nợ giùm. Đủ kiểu ức chế. Thì người còn sống đó phải đặt gánh nặng ức chế đó xuống giùm, với một cam kết rằng là mình sẽ làm thế. Chứ trong kinh Tăng Chi có kể một câu chuyện. Ông chồng hơn vợ khoảng 20 tuổi, bị trọng bệnh, lúc nào cũng lo lắng rằng là vợ mình sẽ tái giá, mà điều đó ông không muốn. Cô vợ đã giải thích rất nhiều lần rằng là trong mấy chục năm sống chung, đồng hành, có các mà con chung, em chưa bao giờ ngoại tình và em cũng không bao giờ bàn đến một người đàn ông nào khác, anh hãy an tâm ra đi. Ông ấy vẫn không tin. Rất may cô ấy là Phật tử, nhân dịp là Đức Phật thuyết giảng ở một làng gần bên, cô ấy đề nghị với chồng mình rằng là chúng ta hãy đến đó, em sẽ thuê người đó kiệu anh đến, anh chỉ cần nằm nghe Đức Phật giảng thôi, rồi sau thời pháp của Đức Phật đó thì em sẽ là người thưa hỏi Đức Phật. Và nghe đồn rằng Đức Phật là bậc có tha tâm thông, biết được tâm lý não trạng của mỗi người, cho nên trả lời của ngài đó là khách quan và chính xác. Ông chồng rất mừng, cả hai cùng đến. Và sau thời pháp thoại đó thì cô vợ hỏi bà Thế Tôn, bằng tội giác của ngài đó, xin ngài cho chồng của con biết rằng là con là người có chung thủy hay không, và con cam kết rằng là sau khi chồng con chết là con không có tái giá. Thì Đức Phật đã cười và nói rất rõ rằng là bằng tuệ nhãn, bằng tha tâm thông, ngài thấy rõ như thế. Nghe xong cái là ông chồng mừng hết lớn, toát mồ hôi hết bệnh luôn. Đó là bệnh tâm lý cường điệu. Bệnh tâm nó dẫn đến sự trầm uất, và nó làm cho vấn nạn trở nên nặng nề và quan tưởng nhẹ. Người bị quan tưởng không phải là quan tưởng hết tất cả mọi thứ nha. Những thứ khác đó, họ có thể rất tỉnh táo, nhận thức của họ rất rõ ràng, nhưng mà một vấn đề nào đó họ có trục trặc ta. Thì cái quan tưởng của ông chồng này là gì? Vợ tôi sẽ tái giá, vợ tôi sẽ tái giá. Mà mình khi mình chết rồi mình còn biết nữa đâu, thì người ta có tái giá không là quyền của người ta, chứ bận tâm làm gì cho nó mệt vậy. Nhưng mà ông ấy buộc là làm thế nào đó để vợ thủ tiết. Và nghe được Đức Phật nói như thế, ông ấy mừng lắm, hết bệnh. Nhân đó Đức Phật mới nói có ba yếu tố dẫn đến tiếp tục làm vợ chồng của nhau ở kiếp sau. Các bạn có muốn không? Các bạn trẻ thì nói muốn, các Phật tử lớn tuổi, lớn tuổi khoảng 60 tuổi hoài nói không, chắc là không hạnh phúc với chồng. Khi mình không hạnh phúc mình đâu có muốn gặp lại người đó nữa đâu, là bị hành hạ hay là khổ đau với nhau mấy chục năm trong một kiếp người, mà nghe nói đó là vợ chồng kiếp sau nữa là thôi, nó ngán đến cần cổ rồi. Bài yếu tố Đức Phật đó là gì? Thứ nhất là trong thời gian là vợ chồng, hai bên á không ngoại tình trong tâm tưởng, nó chỉ là ngoại tình thật. Người không ngoại tình thì đâu có muốn xa lìa nhau đâu, cho nên cái cơ hội gặp nhau rất là cao. Thứ hai, người nào chết sớm phải giữ tâm niệm là chờ đợi người còn sống, tức là sanh ra trước thì cũng phải chờ. Điều thứ ba, người ra đi sau đó phải giữ thủ tiết, dầu có nhiều người là ve vãn nhưng mà vẫn chối từ vì thỏa mãn với hạnh phúc mà người bạn đời của mình đã từng chung có với nhau, cho nên mình không có nhu cầu để tiến tới thêm một bước nữa. Hội đủ được ba điều đó thì sanh ra gặp nhau lần đầu là yêu và tiến tới hôn nhân. Hôn nhân của họ là không cãi lộn, không bất đồng, không rời nhau nửa bước, rất là hòa thuận, hạnh phúc, đầm thắm. Nhưng mà rủi ro cao lắm ạ. Cái người còn lại, nhất là người nữ nha, là quý ông sẽ đeo bám, nhất là phụ nữ đẹp và phụ nữ da trắng. Đàn ông người ta yêu người nữ là bằng con mắt mà, là đi vào trái tim, thậm chí là xóa đi lý trí luôn, cuồng yêu. Mà đeo bám nhiều quá thì quý cô thường nhẩm là gì? Hãy thương người theo đuổi mình hơn là thương người mình theo đuổi. Đó là lời khuyên hay của phương Tây. Nhiều cho phụ nữ ta thông minh là ta lấy cái lời khuyên này, nên ai mà đeo bám mình thương người đó thì mình trở thành là gì? Hoàng hậu, công chúa, và ông ấy sẽ trở thành ô xin. Thế bây giờ sau khi chồng mất vài năm có người khác rước rồi, sống hạnh phúc với người bên đó rồi, khi mà chết tái sanh rồi làm sao nhớ cái người chết trước đang chờ mình. Từ đó dẫn đến tình trạng có nhiều người rất đẹp, rất duyên dáng, rất lịch sự, đẳng cấp xã hội cao, lương bổng lớn, nhưng mà ở giá, vì đang chờ cái người mà mình hứa đó. Cho nên bao nhiêu người giới thiệu đến mình thấy không phải cái người mà mình đang trông đợi, mình không giải thích được, vì mình không có cảm giác nào thích á. Mặc dù không phải là thích sống độc thân, nhưng mà tìm người đó hoài không ra, vì người đó tái giá rồi, lấy đâu mà tới mình. Còn trường hợp mà cả hai cùng giữ lời cam kết á, thì giả sử người chồng chết trước 15 năm thì cuộc tình của họ là chênh lệch nhau 15 tuổi. Thế khi gặp nhau thì nó yêu liền. Và hôn nhân của họ yên lặng, không có là những cơn sóng ngầm hay những cơn là sóng cụ thể, rất đầm thắm. Nên phải tập thói quen là tôi sẽ già, bệnh và chết. Chết là một quy luật tôi phải trải qua, chết không phải là hết. Tôi không sợ chết, tôi không sợ ly biệt. Gia tài, sự nghiệp, con cái, vợ chồng, người thân phải bỏ lại sau lưng, tôi mang theo tổng thể nghiệp với tương lai và các lần tái sinh không kết thúc. Rồi nhận thức được như thế thì mình không có gì phải lo lắng nữa hết. Chúng ta sẽ gặp lại nhau dưới các hình thức khác. Và hiểu được điều đó, đó là khi các bạn đối diện trước ông bà, người thân của mình lớn tuổi, hoặc do bệnh tật, hoặc do tai nạn mà phải lìa khỏi đời, các bạn cũng phải an ủi, nói làm sao cho người đó được an lòng thì cái chết mới diễn ra nhẹ nhàng. Còn bằng không á, nằm từ năm này qua tháng nọ, hoặc kéo dài thêm vài ba tháng, vài ba tuần, chỉ vì tâm chưa được an. Điều cuối cùng đó là lo sợ cảnh khổ, khổ do nghèo, khổ do không có phước tướng, khổ do bị phân biệt đối xử, khổ do bị chà đạp nhân phẩm, khổ do mình trở thành người bình thường, không có tiếng nói, không được mọi người khác đánh giá cao, biết bao nhiêu nỗi khổ khác, khổ do các hình thái bất công, vân vân và vân vân. Người đã trải qua các cảnh khổ rồi đó, mỗi khi kể về nó là ám ảnh, nhất là người nặng về cảm xúc. Ở tuổi thanh xuân mà cô nào bị chàng sở khanh lừa một vố thì thường ám ảnh về đàn ông, không có cảm giác là thích đàn ông nữa. Nghe nói đến đàn ông đó là ghét hoặc là sợ, chối bỏ. Rồi một người nào đó đang trong tình trạng sức khỏe không tốt, đi xe bị ói một lần, thắt đi bắt đảo, thì từ đó về sau đó, mỗi lần lên trên xe là bắt đầu có cảm giác say sóng, đó là ám ảnh tâm lý. Chị em phụ nữ đó, trong thời kỳ kinh nguyệt, đàn ông hoặc là mọi thành phần đó, ngày hôm trước mất ngủ hoặc làm việc kiệt sức, rồi đi xe cái sức chịu đựng của mình không nổi, cho nên dẫn đến ói mửa. Rồi trải qua nhiều thời gian mình không để ý đến, cho nên khi có mặt trên các cái loại hình xe mà trước đây mình đã từng bị ói, chẳng hạn mình đi xe bus bị ói thì lên xe bus là cảm thấy nhức đầu, mà đăng ký xe bus rất an toàn, hơn xe Honda xe rất nhiều lần, nhưng mà người ta vẫn bị ám ảnh đó chi phối. Như vậy là khổ cảnh đó, tạo ra ám ảnh. Khổ cảnh đó, nó tạo ra cái cục tức, nó vướng ở trong cổ rồi. Khi các bạn gặp lại các cái cảnh huống, nỗi khổ niềm đau liên hệ hoặc do cái người tác nhân nào đó tạo ra cho mình, thì các bạn bắt đầu có những cái rất là khó chịu, nó muốn bộc phát ra liền rồi. Nó được chúa đè nén, dồn nén biết bao nhiêu ngày tháng rồi, chỉ cần có một cái duyên là nó bùng nổ lên, nó bộc phát ra. Phải nhổ hết các cục tức ở trong tâm ra, thì gặp cái người tạo ra mình khổ, mình không còn buồn tức nữa, không sợ nữa, không mặc cảm nữa, không thành kiến nữa. Thầy có tư vấn cho mẹ con của một gia đình làm ở trong trường học, là bán thực phẩm trong trường thôi. Cô bé này đó là bị cậu ruột của mình hiếp dâm từ thời nhỏ, cho nên cô ấy rất sợ đàn ông. Và cô ấy đã giấu việc đó với cha ruột mình, với mẹ mình, với người thân của mình. Rồi mẹ cứ lo lắng, khuyên con đi lấy chồng đi, cô ấy không giải thích được. Mà cô không muốn nói cái câu chuyện đau khổ đó ra. Giấu biết bao nhiêu năm trời, khi đến chùa Giác Ngộ tư vấn á, thì thầy mới mời người mẹ ra và hỏi rằng là mẹ con có làm cho con bị khổ không? Cô ấy nói không. Cha con có làm con bị khổ không? Nói không. Và trong người thân có ai làm bị khổ không? Nói có. À, nói ai? Cậu ruột. Và cô ấy mới kể ra cái tình trạng đau lòng nêu trên. Cái ám ảnh đó đã làm cho cô ấy mất hết hạnh phúc. Thầy phải hướng dẫn cô ấy nhẩm trong đầu thường xuyên: những người nam trên quả địa cầu này không phải là cậu tôi, cho nên họ không tể vợ ác xấu phạm pháp như cậu tôi. Phải nhẩm câu đó thường xuyên. Và sau mấy tháng thực tập á, cô ấy đã bắt đầu gọi là có bạn trai, là quen với mọi người. Chứ cái ám ảnh đó nó đeo bám người gớm lắm. Thì tương tự, nếu các bạn bị ám ảnh say sóng trên xe mà cái nguyên nhân đó như hồi nãy thầy vừa nói, các bạn cứ nhẩm là gì? Sức khỏe tôi rất tốt, tôi không sợ sóng, sóng không làm hại tôi không bị ói, tôi bình thường trên các phương tiện xe và cười thoải mái, Và các bạn có thể nhẩm đó, tôi rất hạnh phúc khi ngồi trên xe bus. Các bạn không cần uống thuốc say sóng, các bạn vẫn hết được. Tức là tháo cái ám ảnh tâm lý đó ra khỏi tâm thì nó hết rồi. Thế vậy thay vì sợ khổ cảnh, vì khổ nó mang tới bất hạnh mà, các bạn hãy bản lĩnh giáp mặt với cuộc đời, không đào tổ khỏi khổ đau, không phớt lờ khổ đau, không cường điệu quá khổ đau, không nghiêm trọng quá vấn đề, xem mọi vấn đề đó bình thường thôi. Vấn nạn ở chỗ nào, phân tích nguyên nhân để giải quyết đó, giải quyết trước điểm, chứ không có dây dưa nhùng dần. Và tìm giải pháp đúng mà theo Đức Phật đó, bát chánh đạo có khả năng giải quyết hết các vấn đề. Chánh tri kiến, chánh tư duy nó thuộc về nhận thức, để giúp cho các bạn nhìn sâu rõ được gốc rễ của vấn đề. Rồi lời nói chân chính, nghề nghiệp chân chính, hành vi chân chính, nội lực chân chính giúp cho các bạn cải thiện. Chánh niệm và chánh định giúp cho các bạn đó là làm chủ cảm xúc, làm chủ tâm, làm chủ ý niệm, làm chủ thân. Thì các gốc rễ khổ đau đó sẽ được bướng lên an toàn. Thế là không có sợ gì hết á, cứ thản nhiên mà sống, thoải mái mà sống. Thưa các Phật tử đồng tu, lẽ ra thì bài pháp thoại này gồm có hai phần. Phần thứ hai là năm quy luật lớn, nhưng mà thầy mới nói phần một là đã cháy thời gian rồi, thì đã 80 phút rồi. Thầy xin khép lại tại đây. Phần sau thì chờ một dịp khác. Trước khi kết thúc đó, thì thầy chỉ lưu ý một điều thôi, là thầy rất hài lòng khi khóa tu từ năm 2018 này đó, buổi chiều dành cho các Phật tử trẻ và khích lệ các Phật tử trung niên, lão niên tiếp tục ở lại, thì trung bình mỗi khóa cô được 800 người. Thầy kỳ vọng hơn nữa đó là làm thế nào cái tầng lầu 3 đó vào các buổi chiều chủ nhật nó phải đầy ắp hết, tức là lên đến 1.000 người. Từng chánh điện, từng gác lửng, từ lầu 3 cộng lại đó là khoảng 1.000 người. Tức là các Phật tử buổi sáng đó, tham dự, nên tham dự trọn vẹn luôn buổi chiều. Còn các Phật tử thanh thiếu niên và sinh viên thì phần lớn là phải lo học mà, lo lập nghiệp, nên đến tham dự một buổi là tốt rồi. Tham dự được buổi sáng thì càng tốt, là từ 1 giờ đến 5 giờ chiều là có mặt. Thì như vậy cái sinh hoạt nó sẽ trọn vẹn, và công suất của chùa Giác Ngộ sẽ được sử dụng maximum. Đó là tốt. Các bạn có để ý là khi mình đi ăn ở một nhà hàng hay một quán ăn nào đó, mặc dù tiền mình bỏ ra, khi các bạn ăn sạch sành xanh, không còn món gì hết á, miếng gì hết trên dĩa, trên muỗng, trên đũa, trên tô, thì đầu bếp và người hầu bàn họ rất là vui vì thực phẩm đó ngon. Thì tương tự các mạnh thường quân, các Phật tử bỏ tiền ra để đóng góp cho việc trùng tu chùa Giác Ngộ khang trang như thế này đó, mà thấy lúc nào khóa tu cũng đầy ắp người, hoan hỷ lắm. Có người bỏ ra 12 tỷ, 10 tỷ, 5 tỷ, 3 tỷ, 4 tỷ. Có người đó không có tiền nhưng mà có tấm lòng, họ bỏ ra thời gian, công sức, tâm huyết. Có người chắc mót từ tiền lương rất là bé bỏng của mình, một tháng chỉ có 1-2 triệu thôi mà dám cúng 100-200 ngàn đồng, rất quý. Mà nhìn thấy cảnh lúc nào Phật tử cũng đầy ắp hết, rất vui. Và nên nhớ đông vui nhưng không hao. Đến đông là tốt. Và cố gắng thời gian có mặt tại chùa đó trải nghiệm sự thực tập. Thực tập á, trong tiếng Pali gọi là Pavana, tức là mình trải nghiệm, làm chủ thân, làm chủ tâm, làm chủ cảm xúc, làm chủ ý niệm. Còn cách thức á, thì mỗi người có cách thức khác nhau. Có người là ngồi thiền, có người ngồi niệm Phật, có người ngồi trì chú, có người gọi tụng kinh, có người lại Phật. Nhưng quan trọng là làm thế nào để khép lại các nguyên nhân của khổ đau, đó là tâm tham lam, tâm hận thù, tâm si mê, tâm cố chấp, sầu bi, u não, căng thẳng, lo lắng, sợ hãi, vân vân. Thì các bạn phải nhớ mục đích thực tập Phật giáo là tháo mở những cái ngòi này, những cái quan trái này, những cái gút mắt này, thì các bạn thành công. Và được như thế thì các bạn mang hạnh phúc cho mình và góp phần đó, tức là chia tặng hạnh phúc cho những người thân của chúng ta. Chúng ta cả được an lành.